mở ngoặc, ghi chú của cư sĩ Sầm Học Lữ trong việc kiến lập Trùng Hưng Tổ Đình xưa nay. Hòa thượng chưa từng cầu cảnh người, mà duyên pháp tự nhiên đến, thật không thể nghĩ bàn. Việc xây cất trùng tu lại chùa Vân Tư, thiện tín mười phương đồng tùy hỷ cúng dường, đại chúng cùng nhau dũng mãnh thi công kiến thiết. Nào là đệ tử Khoan Huệ ở Hồng Kông, nghe tin ngài đang xây lại chùa chiền, liền mở pháp hội dược sư, quyên được cả 10.000 đồng. Một thương gia ở Bắc Mỹ là bà Chim Lễ Ngô, chưa từng gặp mặt ngài, cũng cúng dường cả 10.000 đồng. Cư sĩ Ngô Tánh Thí ở Thượng Hải lên núi Vân Cư thăm ngài, lúc lên núi thấy đường lộ treo leo ngoằn ngoèo, nên phát nguyện cúng dường 100.000 đồng để sửa chữa đường xá. Theo các tài liệu ghi lại, thì ngài đã trùng tu kiến tạo lại vài mươi ngôi chùa lớn nhỏ trong toàn quốc. Lúc nào cũng thế, một mình ngài chống tích trượng lên núi hoang. Khi công trình xây cất sửa sang hoàn thành, thì ngài lại giao cho chư tăng, rồi một mình chống gậy xuống núi. Việc xây cất các tự viện trên núi Vân Cư dường như luôn có long thần hộ pháp gia hộ. Kể từ lúc khởi đầu công việc xây cất đến nay đã trải qua mấy thu rồi, mà muôn việc lành đều đến. Chùa chiền luôn được tín thí bốn sự cúng dường, người người đều mong ngài an cư nơi Vân Cư. Đóng ngoặc. Năm Dân Quốc thứ 46, 1957-58, Hòa Thượng được 118 tuổi. Thể theo lời thỉnh cầu của cư sĩ họ Ngô, ngài cho sửa chữa đường đi lên núi từ bến đò Trương Công. Con lộ rộng khoảng 6 thước, dài 18 dặm, vòng quanh sườn núi, chót vót treo leo. Quanh núi có những dòng suối lớn, nên ngài cho trùng tu những cây cầu giúp người qua suối như cầu Long Vương, cầu Thu Vân, cầu Vân Ấm, trạm Quy Thủy, vân vân. Sau khi công trình xây dựng hoàn tất, Hòa Thượng Hư Vân khắc ghi lại sự tích của cầu Phi Hồng ở ải Triệu Châu. Vì đường xá đã thuận tiện, chư Phật tử ở xa kéo đến thăm chùa mỗi ngày một nhiều, nên cơ quan công an địa phương rất thích vùng đất này. Chúng hủy bỏ quy ước năm 1953, cho phép thành lập nông trường tăng già, mà tự thiết lập riêng kế hoạch thành lập nhà lữ xá trên núi, để biến nơi đây thành chỗ cho du khách đến nghỉ mát. Chúng sai hơn 20 tên công an lên núi, đo lại diện tích chùa, rồi chiếm lấy các đất đai quanh đó để xây khách sạn. Chúng còn chiếm luôn am tranh của Hòa Thượng, ra lệnh cho ngài phải trở về sống trong chùa. Không thể cứu vãn được tình thế, ngài lại đánh điện trình báo lên Bắc Kinh. Vài ngày sau, chính quyền địa phương được lệnh phải trả lại tất cả tài sản đất đai khai khẩn trồng trọt cho tăng chúng. Tuy phải theo lệnh thượng cấp, nhưng chúng rất oán ghét Hòa Thượng Hư Vân, vì cho rằng ngài ỷ lại thế lực, quen biết thượng cấp, câu thông trong ngoài mà chèn ép chúng. Thật ra, chúng muốn gieo họa cho ngài lúc nào mà chẳng được. Trong tháng, thầy trụ trì chùa Vân Cư là Hải Đăng khai giảng kinh Pháp Hoa, cùng tuyển chọn 30 thanh niên tăng thành lập viện nghiên cứu Phật học để đào tạo tăng tài. Năm Dân Quốc thứ 47, 1958-59, chính quyền trung ương cho phát động phong trào học tập cải tạo cho các đoàn thể tôn giáo. Họ bắt chư tăng trụ trì các chùa chiền phải đến ghi tên tham dự các khóa học tập cải tạo. Hòa Thượng Hư Vân vì lý do già bệnh nên khước từ không đến. Trong khóa học tập, các thầy bổn khoáng trụ trì chùa Nam Hoa, thầy Truyền Sĩ tri sự chùa Vân Cư, thầy Phật Nguyên trụ trì chùa Vân Môn, cùng các thầy Kiến Tánh, Ấn Khai, vân vân, bị chính quyền kết tội là theo khuynh hướng xét lại và bị mang ra đấu tố. Họ bị ép buộc phải tố cáo ngài, nhưng tất cả đều bất khuất, không chịu làm theo uy quyền. Nhân cơ hội, nhóm công an địa phương sẵn có thành kiến với ngài, vội tìm cách hãm hại. Chúng viết ra 10 tội trạng của ngài, nào là tham ô, phản động, tụ chúng, giả bộ đạo đức, truyền giới pháp sai lầm, vân vân. Những lời vu khống đó, đau đớn thay, lại phát xuất từ cửa miệng của một nhóm tăng sĩ thuộc Liên hội Phật giáo Trung Quốc. Bên ngoài chùa Nam Hoa, Vân Môn, Vân Cư cho dán bích chương biểu ngữ, nội dung hoang cố, bóc lột, phải được đấu tranh, tẩy não, cải tạo, cùng các bích chương vô khống tội lỗi ngài. Bốn chúng đệ tử muốn đính chính những sự việc vô khống này, nhưng ngài không cho phép. Từ lúc chính quyền cho thành lập Liên hội Phật giáo Trung Hoa, thì nhà nước bắt đầu phát lương cho các tăng sĩ mỗi tháng là 100 đồng. Hòa thượng từ chối không lãnh tiền này, nhưng ngài vẫn nhận sự cúng dường của tín chúng. Sau kỳ học tập và cải tạo ở Hán Khẩu, những vị đệ tử thủ cựu đắc lực của ngài đều bị chính quyền bắt giam hay mang đi phân tán hết. Còn ngài thì bị chính quyền địa phương bắt giam riêng rẽ tại một nơi cố định để điều tra, nhưng trải qua mấy tháng cũng không tìm được tội trạng gì.